Xe lửa Mỹ Tho. Trước nay khi đề cập đến lịch sử thành phố Mỹ Tho, đặc biệt là lịch sử giao thông của thành phố dưới thời Pháp thuộc, chúng ta thường chỉ nghe nhắc nhiều đến tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho. Vấn đề này ít được nghiên cứu, hơn nữa các tài liệu lại tản mát, không thống nhất. Qua bài viết này, chúng tôi mong muốn phát họa lại phần nào diện mạo lịch sử giao thông của một giai đoạn khá sôi động của thành phố Mỹ Tho qua việc hình thành và phát triển xe lửa Mỹ Tho. Từ năm 1874, kỹ sư trưởng giám đốc sở công chánh Nam Kỳ Adrian de Vesne đã chủ trương xây dựng một tuyến đường sắt chạy từ Sài Gòn sang Phnom Penh, Campuchia, qua ngõ Tây Ninh và Prayen. Nhưng dự án này không thực hiện được vì tuyến đường phải chạy qua một vùng hàng năm bị ngập lụt và gần như không có dân. Việc mở một tuyến khác qua các vùng đông dân, trù phú như Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Đồng Tháp nay và một nhánh đi Long Xuyên, Châu Đốc, sang Phnom Penh kéo dài đến Hà Tiên đã được tính tới. Dự án này đã gây nên sự tranh cãi quyết liệt trong Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ. Cuối cùng ý kiến này được đa số ý kiến chấp nhận và Bộ Hải quân Pháp chỉ cho phép xây dựng tuyến đường sắt thí điểm đến Mỹ Tho. Đến tháng 11/1879, khi thống đốc dân sự đầu tiên là Mira de Villers đến nhậm chức ở Sài Gòn, sáng kiến của Vesne mới được xem xét một cách nghiêm túc. Năm 1881, việc xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho được giao cho hãng thầu Food đóng tại Pháp với thời gian ấn định là 99 năm. Thống đốc Nam Kỳ đảm bảo lợi nhuận cho mỗi cây số khai thác tối thiểu là 3.842,2 francs, tức 5,75% lợi nhuận cho số vốn ban đầu bỏ ra dự tính là 67.000 francs trên km. Ngày 8/11/1882, sau khi duyệt thiết kế và các điều kiện xây dựng liên quan hướng tuyến, việc khởi công được tiến hành xây dựng ngay. Việc xây dựng con đường gặp nhiều khó khăn vì phải trải qua nhiều sông rạch, địa hình phức tạp, đất đá để đắp đường phải chở từ nơi xa đến. Đường có khổ rộng 1 mét, khổ đang được sử dụng rộng rãi trong ngành đường sắt Anh, Pháp lúc bấy giờ. Tuyến đường qua hai cầu lớn, cầu Bến Lức và cầu Tân An. Các dốc cầu này đều cao, do đó phải kéo dài dốc cầu để tránh đắp nặng ở gần bờ và phải đắp lại nhiều lần dễ gây sụt lún. Công trường được tổ chức quy mô, tiến hành khẩn trương, có nhiều sĩ quan công binh tại chỗ cùng nhiều kỹ sư từ Pháp sang và có tất cả 11.000 lao động được huy động cho công trường này. Ngày 20/7/1885, chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ ga Sài Gòn, vượt sông Vàm Cỏ Đông bằng phà tại Bến Lức, đến ga Mỹ Tho đã đánh dấu sự ra đời của ngành đường sắt Việt Nam. Mỗi ngày có 4 đôi tàu chạy trên tuyến đường này. Chuyến đầu tiên xuất phát từ Mỹ Tho lúc 1:30 sáng, đến Sài Gòn lúc 5 giờ. Ở đầu ga Sài Gòn, tàu cũng xuất phát trùng giờ. Chuyến thứ hai lúc 9 giờ sáng, chuyến thứ ba lúc 1 giờ chiều và chuyến 6 giờ tối. Mỗi chuyến mất 3 tiếng rưỡi do phải vượt sông bằng phà. Chiếc phà khổng lồ máy hơi nước chở được 10 toa xe đưa từ Pháp sang, tương tự như loại phà vượt sông danh sau này. Đường ray trên phà được nối liền mạch với đường ray trên bờ bằng một thiết bị. Hàng hóa lúc này vẫn phải chuyển tải sang Bến Lức và phải chờ đến tháng 5 1886. Sau khi xây xong, hai cây cầu Bến Lức và Tân An, xe lửa mới chạy một mạch 72 cây số từ Sài Gòn về đến Mỹ Tho. Lộ trình qua ga Tân An từ 6 giờ sáng đến 7 giờ rưỡi tối có 5 chuyến, 3 chiếc cũ, 2 chiếc mới. Chiếc xe cũ chỉ có 2 hạng, Hạng 3 và hạng 4 băng dài bằng cây. Chiếc mới có 3 hạng, hạng 2 ghế đẹp, hạng 3 ghế nệm da nhưng kém hơn. Hạng 4 băng cây dài. Trên sàn toa xe, hành khách tha hồ để giỏ gà vịt, heo con, trái cây, mắm muối, v.v. Chiếc xe này nếu chạy hết tốc độ 40 km/h, cũng mất 2 tiếng mới đi hết hành trình. Để ghi nhớ người đã hậu thuẫn tối đa cho dự án này, người Pháp đã đặt tên viên thống đốc Nam Kỳ là Lemire de Villeneuve, lúc bấy giờ cho đầu máy xe lửa chạy trên tuyến đường này. Mãi đến ngày 20 tháng 5 1885, sau khi cầu Bến Lức xây xong, toàn bộ tuyến đường mới thông suốt với 3 tiếng đồng hồ, chạy tàu thay vì 12 tiếng như trước kia. Tốc độ trung bình khoảng 25 km/h. Nhưng mỗi lần leo cầu Tân An, do đầu máy vừa cũ vừa yếu nên phải leo dốc 3-4 lần, tuột lên tuột xuống mới qua được cây cầu này. Xe lửa lúc đó còn chạy bằng hơi nước, phải dùng than củi đốt, nồi, súp nên chạy khá chậm, leo dốc yếu. Kinh phí dự trù ban đầu 9 triệu francs, nhưng thực tế chỉ đến 11 triệu 652 ngàn francs. Một con số khá cao so với những con đường khác có độ dài tương đương ở vùng đồng bằng. Từ ngày 23 tháng 7 1886, do gặp nhiều khó khăn về tài chính, công ty Food đề nghị xứ Nam Kỳ mua lại tuyến đường. Sau nhiều lần thương lượng, một nghị định ký ngày 30 tháng 9 1888 được ký. Việc khai thác tuyến đường này được giao cho xứ Nam Kỳ đảm nhiệm với hình thức tự quản. Các nhân viên sở công chánh bắt đầu quản lý từ ngày 1 tháng 10 1888. Do khai thác tốn kém, nên chính quyền cho gọi thầu. Đợt thứ hai vào ngày 15 tháng 7 1889, Tổng Công ty Tàu Điện chạy hơi nước ở Nam Kỳ nhận thầu trong 10 năm. Một phụ lục ký ngày 28 tháng 6 1893 kéo dài thời gian nhận thầu đến 31 tháng 12 1911. Năm 1911, khế ước này hết hạn, chính quyền Nam Kỳ trực tiếp đứng ra khai thác đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho. Sau một thời gian giảm số lượng hành khách từ năm 1889 đến năm 1891, lại tiếp tục tăng từ năm 1892 trở đi. Năm 1889, lượng hành khách là 124.000 người. Năm 1893, 229.000 người. Năm 1898, 283.212 người. Năm 1899, 304.700 người. Lượng hành khách gia tăng một phần do có sự ưu đãi về trọng lượng hành lý của hành khách mang theo. Mở thêm nhiều ga xếp dọc đường, giá cước hạ. Đến năm 1892, giá cước đã hạ 2/3 so với lúc đầu và chỉ bằng 2/3 giá cước do tàu thuyền chuyên chở. Đây là tuyến đường sắt có số lượng hành khách trên km nhiều nhất ở Đông Dương và cũng chỉ chủ yếu để chở khách. Mặc dù giá cước hạ, nhưng đường sắt vẫn không cạnh tranh nổi với vận chuyển đường sông do điều kiện tiếp nhận ở hai đầu chưa thích hợp. Mỹ Tho nằm xa các trung tâm sản xuất lúa, tàu thuyền chở lúa đến Mỹ Tho thì đi thẳng lên chợ lớn để bốc dỡ cho tiện. Do gặp khó khăn về tài chính, nên ngày 30 tháng 9 1888, công ty Joret đã bán lại tuyến đường này cho chính phủ Nam Kỳ và giao cho sở công chánh quản lý từ ngày 1 tháng 10 1888. Do việc quản lý khai thác tốn kém, chính phủ lại giao cho Tổng Công ty Tàu Điện chạy hơi nước ở Nam Kỳ nhận thầu trong 10 năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 1889. Từ năm 1911, chính phủ trực tiếp đứng ra khai thác tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho. Số lãi thu được từ tuyến đường này tính đến năm 1896 là 3,22 triệu franc, đến năm 1911 là hơn 4 triệu franc. Đường sắt bắt đầu từ đầu đường De La Somme, Hàm Nghi đi qua bùng binh Sài Gòn. Công trường Quách Thị Trang lúc này chưa có ga Sài Gòn. Vòng qua đường Daras, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh đi xuống gặp đường Frederick Dure, Hùng Vương. Đường Charles Thompson, Hồng Bàng. Nay còn dấu vết một đoạn đường sắt ở giao lộ Ngô Quyền, Hồng Bàng và qua các ga Chợ Lớn, khu Thuận Kiều Plaza, chợ Phú Lâm, ngã ba An Lạc, quốc lộ 1 nay, đi bên trái và sát quốc lộ 1 theo hướng Sài Gòn Cần Thơ. Đến khu vực Bình Điền, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, tách ra quốc lộ 1 và vượt sông Chợ Đệm ở vị trí cách cầu Bình Điền hiện nay về phía hạ lưu 300 mét. Sau đó, tuyến lại cặp sát bên trái quốc lộ 1 cho đến khu vực Bến Lức, Long An. Vượt sông Vàm Cỏ Đông, tuyến cắt quốc lộ 1 sang bên phải và tiếp tục cặp sát quốc lộ 1 đến thành phố Tân An. Lại vượt sông Vàm Cỏ Tây bằng cầu đường sắt Tân An. Từ Tân Hương đến Trung Lương, đường sắt chạy song song với quốc lộ 1 về bên trái. Từ ngã ba Trung Lương, tuyến đường chạy sát theo đường ấp Bắc nối dài hiện nay, đi vào đường Lý Thường Kiệt nối dài qua cầu sắt đến ngã tư Lý Thường Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chạy thêm một đoạn, đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 30 tháng 4, Lê Thị Hồng Gấm, rẽ trái sang đường 30 tháng 4, đi hết con đường này là đến ga cuối Mỹ Tho sát cạnh chợ cũ. Có tất cả 15 ga trên tuyến đường sắt này gồm Sài Gòn, An Đông, Phú Lâm, An Lạc, Bình Điền, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Gò Đen, Bến Lức, Bình Ảnh, Tân An, Long An, Tân Hương, Tân Hiệp, Lương Phú, Trung Lương, Mỹ Tho, Tiền Giang. Bình quân 4,7 km có một ga. Cự ly ngắn của các ga thể hiện tính chất vận tải khách ngoại ô của tuyến đường sắt này. Ga chính được đặt trước chợ Bến Thành, khu vực công viên 23 tháng 9 nay. Vị trí của ga Mỹ Tho được chọn do là đầu mối giao thông đường sắt, đường thủy, đường bộ. Nhà ga Mỹ Tho tọa lạc ở địa điểm này là công viên Thủ Khoa Huân bên bờ sông Tiền, cạnh khách sạn Minh Tân nổi tiếng một thời. Năm 1937, trên tuyến đường này có thêm những chuyến Autorien, Sài Gòn, Mỹ Tho và ngược lại, đi nhanh hơn những chuyến xe lửa bình thường vì chỉ dừng lại ở những ga chính hoặc có khi chạy suốt và tốc độ cao hơn xe lửa. Những năm 1946 đến năm 1954, do chiến tranh nên tuyến đường sắt này chỉ hoạt động cầm chừng. Thập niên 1950, xe hơi phát triển, hệ thống đường bộ Sài Gòn-Mỹ Tho được đầu tư cùng với hệ thống đường bộ. Người dân chuyển sang đi đường bộ. Sau năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm có phục hồi lại đưa vào khai thác một số năm, nhưng bị lỗ vốn nặng. Đến ngày 1 tháng 7 1958, thì tuyến đường sắt này chấm dứt hoạt động sau hơn 70 năm tồn tại. Một đoạn ngắn giữa Sài Gòn Chợ Lớn hoạt động cho đến khoảng năm 1970 thì dứt hẳn. Hiện Cục Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư dự án đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho đang trong giai đoạn lập dự án và trình duyệt với tổng mức phí đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng từ ngân sách, gồm cả vốn ODA, vốn vay nước ngoài. Tuyến đường dài 87 km nối từ ga tàu hàng An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương đến ga Mỹ Tho, Tiền Giang. Trong tương lai, sẽ nối đến tận Cà Mau để hoàn chỉnh hệ thống đường sắt quốc gia. Những cánh bay đầu tiên trên đất Sài Gòn. Vào nửa đầu thế kỷ 20, thành phố Sài Gòn đã được ca ngợi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, Sài Gòn còn là cửa ngõ giao thông quan trọng, trong đó có ngành hàng không, nối bán đảo Đông Dương với thế giới. Lịch sử phát triển của ngành hàng không ở Sài Gòn do vậy ra đời rất sớm và gắn chặt với sự phát triển của ngành hàng không quốc tế và khu vực. Sài Gòn đã đi tiên phong trong lĩnh vực hàng không ở Việt Nam. Nếu tính từ chuyến bay đầu tiên của Van Der Bo cho đến nay, thì lịch sử hàng không ở Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung, tuổi đời đã hơn 100 năm. Thử điểm lại những chặng đường lịch sử ấy cũng là điều thú vị. Tết năm 1791, Giám mục Pinho de Bn, Bá Đa Lộc cho thả quả kinh khí cầu. Mongo Flare đầu tiên trên bầu trời Sài Gòn nhằm gây thanh thế cho Nguyễn Ánh trong cuộc chiến với Tây Sơn. Nếu như vào ngày 17 tháng 12, 1903, hai anh em Orville và Wilbur Wright đã thử nghiệm thành công chuyến bay có động cơ đầu tiên trên thế giới ở Kitty Hawk, North Carolina, Mỹ. Mở ra một trang mới cho ngành hàng không, thì chỉ 7 năm sau, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 10 năm 1910, chiếc máy bay đầu tiên đã xuất hiện trên bầu trời Việt Nam. Đó là chiếc máy bay Phát Man 2, người bay xa, 2 tầng, lắp động cơ, nhôm 50, do phi công người Bỉ, Jacques Van Der Bo, lái đã cất cánh ở trường đua Phú Thọ, trước sự hiện diện của một số người Pháp và Việt. Lúc này Sài Gòn chưa có sân bay. Đây được xem là chuyến bay đầu tiên cất cánh lên bầu trời từ vùng Viễn Đông. Jacques Van Der Bo sinh ngày 11 tháng 7 năm 1874 tại thành phố Liège, Bỉ. Năm 1909, sự tình cờ đã đưa ông gặp nhà kỹ nghệ kim phi công Henri Fermin với lời khích lệ về môn đua máy bay thể thao. Ngày 31 tháng Giêng năm 1910, ở Reims, Bo đã lập kỷ lục thế giới về giờ bay có hành khách trong 1 giờ 48 phút 50 giây, vượt kỷ lục của Wright. Sau đó, ông lại giành giải nhất ở cuộc thi Paul Barrett, và ngày 21 tháng 4 năm đó, ông lại phá kỷ lục thế giới về bay trên mặt biển có hành khách. Cuộc trình diễn của Van Der Bo mở đầu cho tuần lễ hàng không ở Nam Kỳ. Về sự kiện này đã có người làm thơ: máy bay thần tình thật, khi là đà trên mặt đất, khí tích tịch trên không, nhanh như con chim cắt, bay mà không cánh không vỗ, tiếng kêu ù ù dữ, hễ nó bay đến đâu, rung rinh cả vũ trụ. Sau sự kiện này năm 1911, toàn quyền Đông Dương đã cử một phái đoàn sang Pháp nghiên cứu việc đưa ngành hàng không phục vụ cho nhu cầu ở thuộc địa. Vào thời gian này, một vài quân nhân ở trại lính bộ binh thuộc địa lập ra câu lạc bộ chơi máy bay, mua các bộ phận rời từ Paris đem về Sài Gòn lắp ráp lại, biểu diễn ở bãi trường đua cũ. Nay là Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh, bay vào phía Chợ Lớn rồi quay trở về. Máy bay thì bay trên bầu trời, dưới đất phải đốt khói cho phi công đoán được hướng gió để cất và hạ cánh an toàn. Đây là kiểu máy bay có 2 tầng cánh, 4 bánh xe to, cánh quạt đặt ở phía trước do một người lái, bay chậm nhưng gây ngạc nhiên cho mọi người. Chiếc máy bay này đã từng đi biểu diễn ở Mỹ Tho, Huế và qua tận Phnom Penh. Năm 1913, cánh thành đường bay từ Sài Gòn đi Phnom Penh do hai phi công George Vetminch và Max Puch đảm nhiệm. Ngày 6 tháng 4 năm 1918, Albert Staro, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập Sở Hàng không Dân dụng Đông Dương, Service Civil de l'Aviation en Indochine. Đến ngày 15 tháng 5 năm 1919, Sở Hàng không Dân dụng Đông Dương đổi thành Sở Hàng không Đông Dương, tăng cường cơ sở kỹ thuật cho hai phi đoàn không quân. Phi đoàn 1 ở Bắc Kỳ gồm căn cứ sân bay Bạch Mai, Hà Nội và căn cứ thủy phi cơ Hải Phòng, phụ trách không phận Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ, Thượng Lào cho đến Hội An. Phi đoàn 2 ở Nam Kỳ gồm sân bay Phú Thọ và căn cứ thủy phi cơ Nhà Bè, phụ trách không phận Nam Kỳ, Nam Trung Kỳ, Campuchia, Hạ Lào cho đến Hội An. Ngày 10 tháng Giêng năm 1921, thực hiện chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn và Hà Nội, Xiên Khoảng, Lào, bay dọc theo sông Mekong. Ngày 19 tháng 4 1921, lại thực hiện thành công chuyến bay thẳng từ Hà Nội vào Sài Gòn trong 8 tiếng rưỡi bay. Vào tháng 2 1929, một đường hàng không nối liền Paris và Sài Gòn được thiết lập. Đầu tiên là chuyến bay chở thư từ Paris đến Bưu cục Trung ương Sài Gòn, Sài Gòn Central, Cochinchin, ngày 9 tháng 4 1929. Tiếp đến là chuyến bay chở thư từ Coast Marseille đến Sài Gòn vào ngày 11 tháng 11 năm 1929. Năm 1929, thủy phi cơ của hãng Compagnie AC do phi công Maxo Meres điều khiển ở Sài Gòn. Hãng Compagnie AC thành lập ở Sài Gòn có hai chiếc phi cơ năm 1929. Thủy phi cơ Liore 198 và máy bay Potes 32. Ngoài chuyên chở còn có dịch vụ không ảnh từ máy bay. Trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 11 đến 5 tháng 12 1930, nữ phi công nổi tiếng lái máy bay đường dài, bà Maris Hughes 1903 đến 1946, lần đầu tiên lái chiếc máy bay loại một chỗ ngồi monoplace từ Pháp đến Sài Gòn và ngược lại. Năm 1930, Pháp trưng dụng vùng đất cao ở Tân Sơn Nhất, cách trung tâm thành phố 6 km để làm sân bay, bấy giờ còn nhỏ hẹp. Làng Tân Sơn Nhất được thành lập năm 1749. Năm 1836 là một thôn của Tổng Dương Hòa Thượng, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 1931, một đồn lính Pháp được thành lập để bảo vệ sân bay. Vào giai đoạn này, những chuyến bay đầu tiên chủ yếu được dùng để thám sát, điều chỉnh các bản đồ quân sự. Ngày 17 tháng Giêng năm 1931, chuyến bay thương mại đầu tiên chở hành khách theo tuyến Marseille-Damas, Sài Gòn. Đến ngày 21 tháng 12 1933, hãng hàng không Air France khai thông tuyến bay Paris, Sài Gòn, Paris. Sau 50 giờ bay, kéo dài một tuần lễ, ngày 28 tháng 12 1933 tới Sài Gòn. Ngày 5 tháng Giêng 1934, Toàn quyền Đông Dương Pierre Pasquier tham dự chuyến bay khánh thành đường hàng không mới Sài Gòn, Marseille. Ngày 15 tháng Giêng 1934, khi đến không phận Pháp thì bị tai nạn, máy bay bốc cháy, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều bị thiệt mạng, trong đó có Pasquier. 10 ngày sau, các phong bì kỷ niệm chuyến bay của hãng Air France mang theo trên máy bay mới được tìm thấy trên mặt hồ nước tại Corbin, Niger. Dư luận lúc bấy giờ cho rằng chuyến bay này bị phá hoại. Toàn quyền Pasquier mang theo trên chuyến bay lịch sử và định mệnh ấy một bức công hàm của Triều Nguyễn. Trong đó vua Bảo Đại bằng lòng nhượng cả Bắc Kỳ và Trung Kỳ làm thuộc địa cho Pháp. Ngày 27 tháng 9 1935, khai thác chuyến bay Viễn Đông, Nam Mỹ khởi hành tại Sài Gòn. Ngày 2 tháng 12 1937, thành lập Sở Hàng không Dân dụng, Service de l'Aéronautique Civile tại Sài Gòn, đồng thời khai trương đường hàng không dân dụng Sài Gòn-Hà Nội, bay mất một ngày một đêm nhưng là phương tiện nhanh nhất lúc bấy giờ. Thử làm một so sánh nhỏ, năm 1865, nếu đi từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng kiệu phải mất 2 tháng. Năm 1925, từ Sài Gòn đi Hải Phòng mất 40 ngày bằng tàu biển Claude Sharp, có ghé qua Đà Nẵng 4 ngày. Nếu muốn đi tiếp Hà Nội thì phải mất 4 giờ bằng xe lửa nữa. Những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ 20, hành trình này do tàu Liên Đông Dương Transindochinois thực hiện chỉ còn 40 giờ. Năm 1935, kỷ lục về đường bộ cho hành trình này là 20 giờ. Ngày 15 tháng 7, 1938, chuyến bay quốc tế Sài Gòn-Batavia được khai trương. Cũng trong tháng 7 năm 1938, lần đầu tiên tại Đông Dương, hãng Air France thiết lập các đường bay dân dụng bằng máy bay loại Dratin. Chiếc máy bay này mang mã hiệu Vin de Sài Gòn FAQBA. Khách đi trên chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ mất khoảng 9 giờ. Về sau, chiếc máy bay này bị mất tích ngoài khơi Hồng Kông. Tháng 9 năm 1939, Air France đưa vào khai thác 7 chiếc De Voisin loại D-338 trên tuyến bay nối Marseille với Sài Gòn và Hà Nội. Hành trình dài 12.000 km, bay mất 6 ngày. Vì còn phải ghé nghỉ dọc đường, vận tốc trung bình của máy bay là 260 km một giờ. Lúc bấy giờ chưa có máy bay phản lực. Ngày 11 tháng 6, 1940, mở chuyến bay Paris, Sài Gòn, Principal, Pháp, Đông Dương. Từ ngày 5 tháng 8, 1940, công ty hàng không Nhật Bản thiết lập đường bay Nhật Bản, Đông Dương, Tokyo, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Bangkok. Năm 1943, sau 2 tháng làm việc, xưởng cơ khí của hãng Air France đã chuyển đổi chiếc Pacman, loại máy bay ném bom, thành máy bay dân dụng Marignan, nối lại tuyến bay Hà Nội, Sài Gòn bị ngưng hoạt động từ tháng 2 1942. Đêm ngày 5 rạng, ngày 6 tháng 5 1944, lần đầu tiên Sài Gòn bị máy bay đồng minh ném bom, 200 người chết, 365 người bị thương. Ngày 4 tháng 3 năm 1947, thiết lập đường bay Đông Dương, Trung Hoa từ Sài Gòn đi Thượng Hải. Tiếp đến ngày 10 tháng 6, 1947, khánh thành chuyến bay Sài Gòn, Bangkok. Tháng 12, 1947, cao ủy Pháp ở Đông Dương giao cho hãng Air France được quyền khai thác các đường bay ở Việt Nam và nối Việt Nam với nước ngoài. Lúc này cũng đã có một số hãng hàng không Pháp khác hoạt động tại Việt Nam như Stateo, Air Asia. Ngày 11 tháng 8, 1948, lại mở tuyến bay qua Lào, hành trình Sài Gòn, Seno, Vientiane. Tiếp theo sau là các đường bay từ Sài Gòn đi các nước. Úc, 22 tháng 11, 1948. Nouvelle-Calédonie, 24 tháng 9, 1949. Tahiti, 24 tháng 3, 1950. Campuchia, 28 tháng 10, 1950. Nhật, 3 tháng 11, 1961. Sân bay Tân Sơn Nhất từ năm 1950 đã mang tính chất quốc tế, nối Sài Gòn với Hồng Kông, Tokyo, Noumea, Calcutta, Paris và Thượng Hải. Với 157 máy bay lên xuống hàng ngày, cứ 10 phút một chiếc và đón 857 khách mỗi ngày. Sân bay Paris lúc ấy bình quân 8 phút có một chiếc cất hoặc hạ cánh. Tháng 10 năm 1951, hãng hàng không hợp doanh Air Việt Nam được thành lập tại Sài Gòn, trong đó Air France tham gia 35,5% vốn. Đến năm 1953, Air France có 5 chuyến bay hàng tuần từ Paris đến Sài Gòn, quá cảnh Nice hoặc Marseille hoặc Rome hoặc Beirut hoặc Damas. Baghdad, Karachi, Calcutta với chiếc Constellation 4 cánh quạt. Ngoài ra, hãng còn có những chuyến bay từ Sài Gòn đi Hồng Kông, Tokyo, Brisbane, Úc và Noumea, Nouvelle-Calédonie. Trụ sở của hãng ở Sài Gòn lúc này cũng đồng thời là văn phòng đại diện của Air France ở khu vực Viễn Đông và Thái Bình Dương. Về quy mô xây dựng, năm 1937, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có một đường băng dài 1.500 mét bằng đất đỏ. Sang chiến tranh thế giới thứ hai, có thêm đường băng dài 1.300 mét cũng bằng đất đỏ. Năm 1962, một đường băng hạng A được xây dựng dài 3.045 mét, rộng 45 mét, có thể hạ cánh các loại máy bay hạng nặng như Boeing 707-727. Do yêu cầu an ninh, sân bay được mở rộng đến 1.420 hecta. Nhà ga được xây cất lại gồm 3 khu quốc tế, khu quốc nội và khu đặc biệt. Năm 1967, đường băng thứ hai dài hơn 3.000 mét được xây dựng song song với đường băng thứ nhất. Các đài chỉ huy kiểm soát không lưu được trang bị hiện đại. Đến năm 1974, đã có 20 công ty quốc tế có đại diện và văn phòng hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tổ chức hàng không quốc tế ICAO phân công cho sân bay Tân Sơn Nhất kiểm soát không lưu vùng trời Việt Nam, Nam Lào và Campuchia. Đến ngày 24 tháng 8, 1975, chuyển giao cho sân bay Bangkok, Thái Lan, và nay chức năng này đã được khôi phục lại. Hiện nay, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất kiểm soát không lưu 700 chuyến bay qua lại khu vực này. Ngày nay, sân bay Tân Sơn Nhất được coi là cửa ngõ giao lưu quan trọng không chỉ đối với các vùng kinh tế trong nước, sân bay lớn nhất nước, mà còn là một trong những trung tâm hàng không quốc tế ở khu vực. Hàng ngày, có khoảng hàng trăm chuyến bay đưa đón hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước, 4 triệu khách trong năm. Hơn 20 hãng hàng không quốc tế đang khai thác các chuyến bay tại đây. Tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Chúa Xứ trong tín ngưỡng ở Nam Bộ. Hiện nay nhiều nhà nghiên cứu vẫn cho rằng bà Chúa Xứ ở Nam Bộ có nguồn gốc từ Ponagar, được Việt hóa qua tên gọi Thiên Y Anna Diễn Ngọc Phi với công năng là bà mẹ xứ sở. Vậy bà Chúa Xứ xuất hiện ở Nam Bộ từ bao giờ và có nguồn gốc từ đâu? Đây quả là vấn đề còn cần được tiếp tục nghiên cứu thêm. Tài liệu thư tịch như Gia Định Thành Thông Chí 1820 cho biết ở đất Gia Định có truyền thống kính trọng nữ thần như bà Chúa Ngọc, bà Chúa Động, bà Hỏa Tinh, bà Thủy Long, cô Hồng, cô Hạnh. Trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị 1895, Huỳnh Tịnh Của giải thích thành ngữ bảy bà ba cậu gồm bà Chúa Tiên, bà Chúa Ngọc, bà Chúa Xứ, bà Chúa Động, bà Cố Hỷ, bà Thủy, bà Hỏa, cậu Trầy, cậu Quý đều là con bà Chúa Ngọc. Làm bạn với một vị thái tử Trung Quốc mà đẻ ra cả thảy đều là thần quỷ hay làm họa phước. Còn có cậu Lý, cậu Thông, nói theo vần kể có ba cậu. Về hai người sau không rõ sự tích. Rõ ràng ở đây có sự phân biệt giữa bà Chúa Tiên, bà Chúa Ngọc và bà Chúa Xứ. Tuy nhiên, trên thực tế, tín ngưỡng bà Chúa Xứ xuất hiện ở Nam Bộ sớm hơn so với ghi nhận của thư tịch, như trường hợp miếu bà Chúa Xứ ở chợ Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu, có niên đại năm 1804. Nhiều nghiên cứu cho rằng bà Chúa Xứ là hóa thân của Poinu Naga, được xem như phúc thần bảo hộ cư dân của một vùng đất. Bà Chúa Xứ được thờ phổ biến ở các thôn xóm, và một số cơ sở thờ tự nổi bật như ở núi Sam, An Giang, Gò Tháp, Đồng Tháp. Vị nữ thần bổn xứ này uy linh lấn át các thành hoàng bổn cảnh của đình làng. Ponaga, từ bà mẹ xứ sở của người Chăm đã trở thành bà mẹ xứ sở của người Việt. Là chúa xứ Thánh Mẫu, mang đặc trưng của thiên Iana có hai người con. Một số nơi có thêm đặc trưng, trung tính nên còn gọi là chúa xứ Nguyên Nhung và được thờ chung với thổ thần. Nhiều miếu chúa xứ Thánh Mẫu có đàn thờ thần nông trước sân. Uy linh của bà mẹ xứ sở bàn bạc trong tín ngưỡng của ngư dân Trung Bộ và Nam Bộ tạo ra sự nhập nhằn, đa tạp trong tục thờ cá ông, bà Thủy Long, đồng nhất mục đích cầu ngư ở Dinh Cô. Có thể thấy điều ấy trong tên các gọi các đối tượng tín ngưỡng ở nhiều nơi. Chúa xứ Long Thần, chúa xứ Nương Nương ở Hòn Đỏ, Nha Trang, hay tên Bà Rịa lại tưởng như bắt nguồn từ thần sóng biển do Poriyak. Về tên gọi, ta thấy công năng của bà Ponaga và bà chúa xứ giống nhau. Đồng nhất thuần lý đều là mẹ xứ sở, đều là thần bảo hộ cộng đồng, nhưng mối liên hệ trực tiếp giữa hai bà này vẫn là vấn đề cần được truy cứu tiếp tục. Tên gọi bà chúa xứ gắn với pho tượng nam thần bị thất lạc có thể bắt nguồn từ tâm thức tín ngưỡng mẹ xứ sở của người Chăm, hoặc cũng có thể biến đổi từ tín ngưỡng thờ ông tà chủ xứ Neak Tà Cha Srok của người Khmer. Ông tà có quyền năng quản lý một khu vực đất đai, nhưng do sự lấn lướt của bà chúa xứ và thần thành hoàng bổn cảnh của người Việt, nên địa bàn cai quản của ông tà ngày càng thu hẹp. Các làng xã vùng nông thôn ở Nam Bộ đều có miếu bà chúa xứ. Kể cả trong đình chùa miếu bà chúa xứ hiện diện bên cạnh miếu thổ thần và miếu ngũ hành. Trong khuôn viên đất nhà hay xóm ấp, người ta thường lập miếu thờ bà chúa xứ. Bà chúa xứ cũng được thờ dạng miếu trong sân chùa hoặc đưa vào bàn thờ bên trong. Bửu Lâm, Linh Thiếu, Tiền Giang, Bửu Phong, Đồng Nai, Hải Phước An Tự, Sóc Trăng. Quan Âm hộ quốc miếu của cộng đồng người Hoa gốc Hải Ninh, Quảng Ninh. Ở Đồng Nai thờ Quan Thế Âm và Phối Tự Thiên Hậu Thánh Mẫu, Chúa Xứ Thánh Mẫu. Đối với cộng đồng ngư dân Phước Tỉnh, Bà Rịa, Vũng Tàu, tín ngưỡng thờ bà chúa xứ cũng gắn liền với quá trình khẩn hoang, lập ấp. Bà chúa xứ ở Phước Tỉnh có tên là Nguyễn Thị Thảo, vốn là phụ nữ người Hoa Triều Châu ở Trung Quốc vào đây khai hoang lập ấp. Ở Bến Tre, tín ngưỡng thờ bà chúa xứ phổ biến với chức năng chính là cai quản đất đai theo từng xóm ấp. Xã Thành Phong, huyện Thành Phú, Bến Tre có 5 ấp thì có đến 5 miếu thờ bà chúa xứ. Trong những vùng nông thôn, tín ngưỡng bà chúa xứ còn khá đậm đặc. Nếu như thành phố Sóc Trăng chỉ có 4 miếu bà chúa xứ, thì ở huyện Cù Lao Dung có đến 37 miếu, xã Đại Ân 1, xã Thạnh Nhì, mỗi xã có từ 8 đến 10 miếu. Huyện Kế Sách 23 miếu, huyện Ngã Năm 18 miếu, huyện Thạnh Trị 16 miếu, huyện Mỹ Tú 15 miếu, huyện Vĩnh Châu 14 miếu. Cư dân nông nghiệp ở Tiền Giang xem thiên y Anna Diễn Ngọc Phi là chúa xứ Thánh Mẫu, bà chúa xứ, tương tự như các nơi khác. Tín ngưỡng thiên y Anaya Diễn Ngọc Phi phổ biến lâu đời ở vùng Gò Công, còn tín ngưỡng chúa xứ Thánh Mẫu phổ biến ở vùng Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành, thuộc khu vực đồng ruộng tiếp giáp với Đồng Tháp 10. Ở huyện Cai Lậy, mỗi ấp đều có miếu bà chúa xứ, thường tòng tự thần nông. Thần dạy dân làm ruộng, Bạch Mã Thái Giám, thần đất, Sơn Quân, thần hổ và thổ địa. Ngoài phạm vi đình chùa, ở Đồng Tháp có đến 57 miếu bà chúa xứ, huyện Cao Lãnh 13 miếu, huyện Châu Thành 11 miếu, huyện Tháp 10 9 miếu. Các huyện Tân Hồng, Lai Vung, Lấp Vò có từ 1 đến 2 miếu. Ở các huyện Châu Thành, Cao Lãnh, Tháp Mười, mỗi xã có 2 đến 3 miếu, có xã có 4 miếu như xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Quy mô to nhỏ khác nhau. Miếu Bà Chúa Xứ là một miếu vuông làm bằng tre hay gạch. Miếu có ảnh hưởng hẹp trong phạm vi xóm ấp với vài mươi hộ. Riêng miếu Bà Chúa Xứ ở Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười là miếu có quy mô lớn, chỉ sau miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc. Hàng năm thu hút hàng vạn người đến cúng bái từ Long An, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh. Các miếu Bà Chúa Xứ tổ chức cúng từ tháng Giêng đến tháng 6, phổ biến nhất là tháng 3, 4. Miếu Bà Chúa Xứ Gò Tháp cúng rằm tháng 3. Người dân địa phương vẫn xem Bà Chúa Xứ là hiện thân của bà chủ đất, chúa đất, với nhiều tên gọi như Chúa Xứ Nương Nương, Chúa Xứ Nguyên Nhung, Chúa Xứ Thánh Mẫu. Bà có quyền năng của một phúc thần như ông Địa hay lớn hơn như Thành Hoàng. Bổn cảnh. Bên cạnh đình làng to lớn, miếu Bà Chúa Xứ nhỏ như miếu thổ địa. Ở Cà Mau, miếu Bà Chúa Xứ thường nằm ở ngã ba sông, dẫn vào trong một xóm, ấp, khu dân cư. Chỉ riêng 4 huyện của tỉnh Cà Mau đã có đến 28 miếu Bà Chúa Xứ. Trong đó có 28 miếu cộng đồng và 2 miếu của gia đình. Ở huyện Thới Bình, chỉ trên một đoạn sông Trẹm khoảng 11 km, từ thị trấn Thới Bình về thành phố Cà Mau đã có 11 miếu thờ Bà Chúa Xứ. Đoạn sông Rạch Dòng dài 3 km, từ thị trấn Thới Bình qua U Minh có 4 miếu thờ Bà Chúa Xứ. Có 2 ngôi miếu Bà Chúa Xứ ở huyện Thới Bình, Cà Mau, phối tự với Bà Chúa Ngọc với 2 nàng hầu hai bên, Quan Âm Quá Hải, Tổ Cô bằng tranh kiến. Miếu thờ Bà Chúa Xứ tại Vàm Xẻo Lớn, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ở giữa miếu thờ có tấm tranh kiến Bà Chúa, hai bên thờ Bà Chúa Tiên, Bà Chúa Ngọc. Một ngôi miếu thờ Bà Chúa Xứ khác nằm về bên phải Vàm Xẻo Lớn. Các bệ thờ có 3 bậc, bậc trên cùng là Phật Bà Quan Âm, Quan Âm Quá Hải, bậc thứ 2 là các bức tranh kiến Tổ Cô, Quan Vân Trường, bậc thứ 3 là Cửu Huyền Thất Tổ, Bà Chúa Ngọc. Dưới đất có 3 hòn đá, một lớn, 2 nhỏ, tuy thờ Phật Bà nhưng dân địa phương vẫn gọi là miếu Bà Chúa Xứ. Miếu Bà Chúa Xứ, ấp Đường Cày, xã Phú Tân, huyện Cái Nước, Cà Mau. Phía trước là bệ thần nông, bên trái là miếu ông Tà, lợp ngói có kích thước như miếu thờ thổ thần. Miếu thờ Bà Chúa Xứ, ấp Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước. Dù thờ thần bồn cảnh, nhưng lại có vài vị là Chúa Xứ bổn cảnh. Ngôi miếu Chúa Xứ Nguyên Nhung, nhưng tên chữ Hán là Chúa Xứ Cổ Miếu. Phường 2, thị xã Bạc Liêu. Đối tượng thờ chính là 5 pho tượng thờ 5 bà ngũ hành, phối tự bên trái và phải là 2 bàn thờ vong nam và vong nữ. Bên ngoài có 2 miếu nhỏ thờ thổ thần và thổ địa. Miếu Bà Chúa Xứ Mỹ Long, khóm 4, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh, là cơ sở tín ngưỡng quan trọng của ngư dân Trà Vinh và các tỉnh lân cận. Miếu trước có tên gọi là Lầu Bà Tọa Lạc ở Vàm Bến Cát, Vàm Lầu, có thờ bộ xương cá ông. Khoảng năm 1920 do bị sạt lở nên lầu bà được dời vô bãi bùn và đặt tên lại là Vân Sanh Miếu. Trước kia thay vì chỉ thờ bà Cố Hỷ, nay thờ thêm Chúa Xứ Nguyên Nhung, Thủy Long Thần Nữ. Về sau bà Chúa Xứ lại trở thành chính thần. Bà Cố Hỷ và Thủy Long Thần Nữ trở thành phối tự và Vân Sanh Miếu cũng trở thành miếu Bà Chúa Xứ. Điều này cho thấy, dù là ở khu vực ven biển, nhưng tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp vẫn lấn át tín ngưỡng ngư dân, ngay cả trong cộng đồng của những người làm nghề biển. Trong tín ngưỡng nhân gian của cư dân ven biển Tây Nam Bộ, đặc biệt là ở Kiên Giang, mô thức thiên y Anna và 2 người con trai của bà biến thiên thành các dạng nữ thần khác như bà Cậu, Chúa Tiên, Chúa Ngọc, Chúa Ngung Mang Nương, Bà Chúa Thượng Động, bà Cố Hỷ Tiên Phi, Thủy Long Thánh Phi, bà Chúa Hòn, vân vân. Nhưng ở mức độ cao hơn hết và phổ biến hơn hết là tín ngưỡng bà Chúa Xứ. Một vạn phúc thần cai quản đất đai, sông biển, cù lao và bảo hộ cư dân an lạc. Sơn Nam cũng cho rằng bà Chúa Xứ là vị thần có uy thế lớn ở khu vực ấy, chốn ấy, xứ ấy. Người Khmer thờ ông Tà trong miếu nhỏ, bên gốc cây giữa ruộng nhưng vẫn tôn kính miếu bà Chúa Xứ của người Việt. Dân làm nghề đốn củi, ăn ong giữa rừng U Minh thờ bà để mong được khỏe mạnh, không bị sốt rét, rủi ro về nghề nghiệp, chặt búa nhầm chân, rắn cắn, vân vân. Qua những dữ kiện trên, có thể thấy bà Chúa Xứ, bà Chúa Ngọc, bà Chúa Tiên tuy có mối liên hệ về nguồn gốc với bà Bonaga của người Chăm, nhưng không phải là hóa thân của Bonaga ở Nam Bộ, mà nó còn tích hợp các vị thần khác như Thành Hoàng Bổn Cảnh, Neatta, thổ thần, thổ địa của các lớp cư dân trong dòng chảy của tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt, rộng hơn là tín ngưỡng mẹ đất trên vùng đất mới. Bà Chúa Xứ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh có 32 miếu thờ Chúa Xứ Thánh Mẫu, phân bố như sau: 2 miếu quận 2, 2 miếu quận 4, 1 miếu quận 8, 1 miếu quận 9, 2 miếu quận 12, 4 miếu quận Tân Bình, 1 miếu quận Gò Vấp, 1 miếu quận Thủ Đức, 7 miếu huyện Nhà Bè, 2 miếu huyện Cần Giờ, 3 miếu huyện Hóc Môn, 6 miếu huyện Củ Chi. Các ngôi miếu này chủ yếu tập trung ở các vùng đất thấp, vùng nông nghiệp ngoại thành. Khi người Pháp chỉnh trang thành phố và phong trào đô thị hóa, thì tín ngưỡng này bị đẩy lùi. Đơn cử như trường hợp Trương Gia Từ, từ đường Trương Minh Giảng, quận Gò Vấp, có miếu thờ Chúa Xứ Thánh Mẫu, nhưng khi chợ Gò Vấp phát triển, thì các bài vị được đưa vào thờ trong nhà, miếu hiện được trùng tu và thờ Ngũ Hành Nương Nương. Có 9 ngôi đình phối tự thờ bà Chúa Xứ ngay trong đình, và 9 đình có miếu bà Chúa Xứ trong công viên. Các ngôi đình này phân bố ở các quận 5, 8, 9, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận và các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi. Đình Tân Thành, nay là đình Tân Nghĩa, quận 11, cũng có miếu thờ Chúa Xứ Thánh Mẫu. Khoảng năm 1873, đình được trùng tu, Chúa Xứ Thánh Mẫu được đưa vào thờ bên phải Thành Hoàng Bổn Cảnh, tạc tượng và làm khánh thờ mới. Về sau đưa Ngũ Hành Nương Nương vào thờ và gọi đó là bàn thờ Ngũ Hành Nương Nương, mặc dù pho tượng cũ và chiếc khánh thờ vẫn ghi là Chúa Xứ Thánh Mẫu. Bà Chúa Xứ được thờ trong 19 miếu ngũ hành, rải rác ở các quận nhất, 2, 4, 5, 6, 8, 10, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận và các huyện Nhà Bè, Hóc Môn. Miếu ngũ hành, đường Mai Xuân Thưởng, quận 4, quận 6. Ngoài thần điện thờ mẫu từ cao xuống thấp gồm Ngũ Hành Nương Nương, Chúa Xứ Nương Nương, Địa Mẫu, còn có bàn thờ Quan Thánh Đế Quân, gian ngoài thờ Phật Bà Quan Âm, Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngoài sân có miếu Thổ Công, một dạng tín ngưỡng tiền chủ. Không những vậy, bà Chúa Xứ còn được thờ trong một số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo khác như Chùa Tân Hòa, quận 9 có miếu bà Chúa Xứ, Đền Mẫu Tuyên, Từ Quan Thiện Tín Hội, quận 10, miếu Thiên Hậu, quận 3, quận 7, miếu Thần Nông, quận Gò Vấp, miếu Bà Cố, quận 7, miếu Quan Âm, quận 4. Có một hiện tượng hầu như đã trở thành một trào lưu là từ khoảng hơn 20 năm nay. Tín ngưỡng bà Chúa Xứ bùng phát theo tục thờ bà Chúa Xứ Châu Đốc. Nhiều đến miếu ở thành phố Hồ Chí Minh đã thỉnh ảnh tượng bà Chúa Xứ Châu Đốc, bán tại cơ sở sản xuất ở Phú Lâm về phối tự. Những miếu thờ bà Chúa Xứ Tung Tinh, miếu mình thờ bà Chúa Xứ Châu Đốc, rồi thỉnh một pho tượng về thờ. một số miếu đặt thêm bàn thờ và lễ vía bà chúa xứ Châu Đốc. Miếu Bình Long, miếu Cây Cui, đường Lò Gốm, quận 6 trước đây có một ngày vía, thì nay có đến hai ngày vía. Ngũ Hành Nương Nương, 24 tháng 3, bà chúa xứ Châu Đốc, 24 tháng 4. Điển hình của dạng thờ tự trên là trường hợp của chùa bà Châu Đốc 2 ở huyện Nhà Bè và chùa bà Châu Đốc 3 ở quận 9. Chùa bà Châu Đốc 2 vốn là một ngôi miếu thờ ngũ hành nằm ven sông Xoài Rạp, ở hẻm 908 đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Ban đầu nó chỉ là một ngôi miếu nhỏ, xây dựng tạm bợ bằng cây dừa nước, để nhang khói cho những vong hồn trôi dạt về vùng ngã ba sông trước cửa miếu bây giờ. Vào những năm thập niên 1980 đến 1990, việc thờ cúng mới rộ lên. Năm 1993, miếu được xây dựng và thành lập ban hương hội. Các tiểu thương đồn nhau rằng vay vốn của chùa bà chúa xứ ở núi Sam, thị xã Châu Đốc, An Giang sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài, mua may, bán đắt. Nên để tiện lợi cho việc xin lộc bà, một số người của ban hương hội tổ chức đi xuống chùa bà Châu Đốc xin cho miếu được làm chi nhánh của chùa bà Châu Đốc, nhưng thực chất vẫn mang tên gọi là miếu Ngũ Hành. Từ đó, miếu Ngũ Hành nay biến thành một quần thể cơ sở thờ tự quy mô với một tập hợp rất nhiều hệ thống thần linh. Người dân quen gọi là chùa Châu Đốc II, bao gồm Phật giáo, Phật tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Âm Nam Hải, Diêu Trì Kim Mẫu, Đạo giáo, Ngọc Hoàng, Tề Thiên, tín ngưỡng dân gian, bà chúa xứ Nguyên Nhung, Linh Sơn Thánh Mẫu, bà Ngũ Hành, bà Cố Hỷ, ông Địa, thần Tài, ông Hổ, thần Nông, Tiền Hiền, Hậu Hiền, Cửu Huyền, Thất Tổ. Ở đây có ngày vía Ngũ Hành vào 15 đến 16 tháng 2, vía bà chúa xứ Châu Đốc vào 22, 23 tháng 4, có hát bóng rỗi. Trong ngày vía Ngũ Hành có nghi thức nghênh bà trên sông Xoài Rạp ở phía trước miếu. Bà Ngũ Hành từ vai trò thần chủ lúc khởi điểm đã trở thành vị thần đồng phối tự trong khu vực quần thể tín ngưỡng này. Uy danh của bà chúa xứ Châu Đốc đã trở nên áp đảo tuyệt đối, cộng hưởng với Linh Sơn Thánh Mẫu được thờ tự nơi đây. Chùa bà Châu Đốc II đã trở thành một điểm hành hương quan trọng ở thành phố Hồ Chí Minh, thu hút cả khách thập phương, những tỉnh xung quanh, thay thế phần nào cho bà chúa xứ Châu Đốc, An Giang và Linh Sơn Thánh Mẫu Tây Ninh. Đặc biệt vào dịp rằm tháng giêng thì bất kể ngày hay đêm, lúc nào cũng có người viếng nơi đây. Các dịch vụ nhang khói ăn theo diễn ra hết sức sôi nổi, theo kiểu chia thị phần trong việc thu hút tín đồ. Chùa bà Châu Đốc III nằm trong khuôn viên chùa Long Phước, 0/2 ấp Cù Lao, phường Long Bình, quận 9. Cũng là điểm hành hương có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến tín ngưỡng thờ bà chúa xứ. Chùa Long Phước nằm trên Cù Lao Bà Sang giữa dòng sông Đồng Nai, cách đó không xa là Cù Lao Bà C, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, và Cù Lao Vàm, chợ xã Bến Gỗ, huyện Long Thành, Đồng Nai. Chùa Long Phước được xây vào năm 1965 đến năm 2009, được xây dựng lại thành một ngôi chùa nguy nga một trệt một lầu, rộng 800 m². Phía trước bên phải chùa là gian thờ Thập Bát La Hán, Diêu Trì và năm bà Ngũ Hành. Bên trái chùa là miếu thờ bà Cố Hỷ và bà Thủy Long, xây năm 2000 do dời tượng bà về từ phường An Phú, quận 2. Trong khuôn viên ngoài sân chùa, ngoài các tượng Phật Thích Ca, Di Lặc, Phật Khô, Quan Âm, còn có rất nhiều tượng ông Địa, thần Tài, Phước Lộc Thọ, thầy trò Đường Tăng, tượng rồng, cọp, voi, cốc, vân vân. Chùa bà Châu Đốc III là một tòa nhà quy mô khang trang, không kém miếu Bà Chúa Xứ ở núi Sam, thị xã Châu Đốc, An Giang, nằm bên phải chùa Long Phước. Từ năm 1993, đây chỉ là ngôi miếu nhỏ, có diện tích 4x5m, xây bằng gạch, nằm ở vị trí bên trái của chùa. Trong năm này, Hội Người Hoa ở quận 5 và quận 11 cử người về miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc, xin thỉnh bà về đây. Năm 2000, miếu được trùng tu, dời về bên phải chùa, chính diện quay về hướng Tây, trùng với hướng của miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc. Ở chính điện của miếu có hai bàn thờ. Bàn thờ ngoài là tượng Bà Chúa Xứ và hai người hầu. Có tấm biển ghi Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu Châu Đốc. Bàn thờ trong bài trí cũng như vậy, nhưng cốt tượng bà to lớn như ở miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc. Vía Bà Chúa Xứ ở chùa Long Phước diễn ra vào đêm 23 rạng ngày 24 tháng 4 âm lịch. Khách thập phương đến khá đông, từ Long Thành, Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, mồng 1, rằm, có khi cả ngàn người mỗi ngày. Do nằm ở giữa dòng sông với khung cảnh thơ mộng, nên khách hành hương kết hợp giữa du lịch tâm linh với vãng cảnh, có phần nào giống kiểu đi miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc. Chùa Long Phước được xếp trong chương trình Việt Nam những điểm đến ấn tượng. Top 100 của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và top 10 thương hiệu du lịch văn hóa điểm du lịch tâm linh 2013. Các tín đồ đến đây cúng cũng rất thuận tiện, vì vừa có chùa Phật lại có cơ sở tín ngưỡng dân gian Bà Chúa Xứ, Ngũ Hành, Cố Hỷ. Trong miếu Bà Chúa Xứ và ở chùa có hoạt động cúng sao, cầu an, xin sâm, sư trụ trì cũng trực tiếp tham gia. Do vậy, có thể xem sự hiện diện của miếu Bà Chúa Xứ trong một ngôi chùa Phật giáo là cơ sở kinh tài ở nơi đây. Những cơ sở thờ tự khác mà chúng tôi có dịp khảo sát qua như miếu Thủy Long, Sa Tân Miếu, miếu Phù Châu, quận Gò Vấp, vốn là miếu Ngũ Hành, cũng đều có đưa Bà Chúa Xứ vào thờ trong thần điện, như một cách để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của nhiều đối tượng đến các nơi này. Đến nỗi hang đá nơi đặt tượng Quan Âm Nam Hải ở chùa Hội Sơn, quận 9. Trên đường xuống bến đò để sang chùa Bà Châu Đốc Ba cũng bị gán cho là hang Bà Chúa Xứ. Người Hoa tiếp thu tín ngưỡng Bà Chúa Xứ của người Việt, và trong cơ sở tín ngưỡng của người Hoa, vị trí Bà Chúa Xứ không kém nhiều so với Thiên Hậu Thánh Mẫu. Bà là vị thần của người Việt được người Hoa sùng kính nhiều nhất so với các vị thần khác. Tín ngưỡng này thâm nhập mạnh mẽ vào hệ thống thần điện của nhiều đền, miếu, người Hoa. Hiện nay, ở đâu có tín ngưỡng này thì nơi đó người dân đến cúng bái rất đông. Việc thờ thêm Bà Chúa Xứ Châu Đốc nhằm thỏa mãn nhu cầu của cộng đồng người Hoa. Miếu Thiên Hậu, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Ở gian giữa của chính điện thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, gian trung tâm của hậu điện dành thờ Bà Chúa Xứ trang trọng không kém. Việc thờ Bà Chúa Xứ trong miếu Thiên Hậu ở thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ nhu cầu của lớp người lớn tuổi, không có điều kiện đi hành hương ở Châu Đốc như trước đây. Để tăng thêm sự xác tín, người Hoa còn tạo nên truyền thuyết Bà Chúa Xứ được thờ trong miếu này là em của Bà Chúa Xứ Châu Đốc. Người Hoa dễ dàng đưa Bà Chúa Xứ vào thờ trong miếu Thiên Hậu Thánh Mẫu, vì cả hai bà đều là Thánh Mẫu. Họ tìm thấy trong đó một hình tượng bảo vệ, che chở cộng đồng, đó là Bà Chúa Xứ, một hình ảnh khác của mẹ xứ sở. Chính điện của miếu Linh Sơn Thánh Mẫu ở núi Bà Đen, Tây Ninh, Chúa Xứ Thánh Mẫu và Linh Sơn Thánh Mẫu được đặt ngang nhau, được xem như hai chị em. Miếu Thiên Hậu ở ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Ngoài bà Thiên Hậu còn thờ Bà Chúa Xứ, Tổ Cô, Phật Bà Quan Âm, Ngũ Hành Nương Nương. Hàng năm, vía bà Thiên Hậu được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 âm lịch. chung cho bà Chúa Xứ, bà Ngũ Hành, bà Cố Hỷ, Phật bà Quan Âm. Trong các gia đình người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh phối tự, bà Chúa Xứ chung với thần, Phật. Họ rất tin tưởng, thường đi lễ vía bà và thỉnh tranh kiến bà về thờ tại gia và xem bà như thần độ mạng cho nữ giới trong gia đình như đối với bà Thiên Hậu. Kết luận. Nằm trong dòng chảy của tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt, đến Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ đã tích hợp trong mình nhiều lớp văn hóa khác nhau với nhiều biến thể, mà việc truy cứu lai lịch của bà Chúa Xứ là điều không dễ dàng. Nhưng có thể nhận diện những biểu hiện hết sức đa dạng, phong phú, sự ảnh hưởng mạnh mẽ của tín ngưỡng bà Chúa Xứ trong hệ thống thần linh ở Nam Bộ. Đó là sự giao thoa giữa yếu tố tín ngưỡng dân gian với Phật giáo, Đạo giáo, giữa văn hóa Việt Hoa, Khmer với tâm thức thờ mẹ đất có từ trong cội nguồn. Sự khởi phát của hiện tượng các Chùa Bà Châu Đốc II, Chùa Bà Châu Đốc III cũng như ở các cơ sở thờ tự khác phản ánh uy lực của những trung tâm tín ngưỡng như Chùa Bà Châu Đốc, Chùa Bà Đen, Tây Ninh, mà vốn xuất phát từ những bà mẹ xứ sở của các xóm ấp, nhưng do những điều kiện lịch sử văn hóa được tụ hội ở những ngọn núi thiêng, đồng thời cho thấy được tính thực dụng trong hoạt động tín ngưỡng của nền kinh tế thị trường có điều kiện hình thành ở những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh.